Phi Thiên, chương 1208, thiếu rất nhiều thứ thưởng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quân đoàn sói, cựu tổng quản đánh Miêu Nghị bị thương nặng khi thấy bộ dạng thảm thương của hắn như lúc ra đi thì da đầu tê dại. Mặt Miêu Nghị không biểu tình, sang sảng nói, Hoàng bảo chủ, lâu không gặp, lần trước được yêu ái, Miêu mỗ nhớ nhung ngày đêm không dám quên, hôm nay lại gõ cửa bái phòng để đền đáp đây. Miêu Nghị mạnh mẽ tuyên bố sự trở về của mình. Hoàng Kình Thiên nhìn Miêu Nghị chằm chằm một lúc rồi phớt lờ, mắt nhìn phương xa sau lưng đám người đến, trông thấy một đống người nhanh chóng lao tới. An Chính Phong tu vi cao đã tới trước, sau đó là nhóm lão bản nương. Người của môn phái khác tu vi không cao không thấp giữ đội hình tập thể bay đi. Trong bụi bay mù mịt bên dưới Sa Bảo có mấy trăm người chậm rãi bay lên, lơ lửng đứng sau lưng hai vị bảo chủ. Nhìn Sa Bảo nháy mắt bị phá hủy thành đống hỗn độn, đám người An Chính Phong, lão bản nương đến sau không biết nên nói cái gì. Ngô Đa phớt lờ Miêu Nghị, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh của tám vị sứ giả. Kim huynh, chúng ta ngày trước không thù, gần đây không oán, các người vừa đến đã hủy Sa Bảo của chúng ta có phải là hơi quá đáng không? Đánh người không đánh mặt, Sa Bảo bị hủy, có thể nói là toàn thiên hạ đều biết họ mất hết mặt mũi. Nếu không phải Song Hùng e ngại Tinh Túc Hải thì đã không nói nhiều trực tiếp ra tay rồi. Đám tu sĩ tiên quốc lục tục đi tới, thấy tình trạng thê thảm của Sa Bảo thì ngơ ngác nhìn nhau. Kim Quang hơi khó chịu vì Miêu Nghị vừa đến đã hủy hang ổ của người ta, nhưng chuyện đã làm tám người cùng nhau đến không phải để xin lỗi người ta. Kim Quang thản nhiên nói, hay cho câu ngày xưa không thù gần đây không oán, ta chỉ hỏi một câu, có phải các ngươi cướp lệnh bài của bốn vị đại nhân? Quả nhiên là sợ cái gì đến cái đó. Hoàng Kình Thiên nói, Kim Quang, có lời gì không thể từ từ nói. Vì bốn tấm lệnh bài mà hủy Sa Bảo của chúng ta, đây là ý của bốn vị ký chủ sao? Không đợi Kim Quang nói chuyện, Miêu Nghị xen lời. Ý của Hoàng Bảo Chủ là lệnh bài của ký chủ tứ phương Tinh Tú Hải không đáng giá bằng Sa Bảo các người. Hoàng Kình Thiên không có ý đó, gã chỉ muốn nói là có gì từ từ bàn lại, mới đến đã đánh là sao? Nhưng trước mặt nhiều người, Hoàng Kình Thiên không tiện nói nhẹ quá. Song Hùng xưng bá Lưu Vân Sa Hải nhiều năm, cũng có sĩ diện. Ai ngờ bị Miêu Nghị chộp cơ hội giải nghĩa lời của Hoàng Kình Thiên. Tám sứ giả đứng hàng ngang không ngốc, không phải nghe Miêu Nghị nói cái gì liền tin cái đó. Nhưng Hoàng Kình Thiên nói chuyện cứng rắn chọc giận tám người, ai nấy mặt khó chịu. Kim Quang nheo mắt nói, Hoàng Kình Thiên, ta chỉ hỏi một câu, có phải các người cướp lệnh bài của bốn vị đại nhân? Ngô Đa nhanh chóng khuyên Hoàng Kình Thiên đúng lúc, nhị ca có gì từ từ nói, đều là bằng hữu, không cần thiết phải trở mặt. Ngô Đa biết nếu hai bên nói chuyện thì sẽ rất cứng rắn, sau đó đâm lao phải theo lao. Nên Ngô Đa kịp lúc đưa cho Hoàng Kình Thiên bậc thang leo xuống. Hoàng Kình Thiên cố nén lửa giận, thật tình là vì tám vị này trước kia rất nổi tiếng, ai nấy đều từng ngay mặt đánh nhau với Lục Thánh mà còn sống tiếp được, không dễ chọc. Nếu đánh nhau thì trong lòng Hoàng Kình Thiên không dám chắc, không thì đối phương dám phá hủy Sa Bảo của gã chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hoàng Kình Thiên hít sâu, nói. Kim Quang, đúng là lệnh bài của bốn vị đại nhân ở chỗ chúng ta nhưng không phải như các ngươi nghĩ. Hoàng, góc truyện audio.com, Kình Thiên chỉ vào Miêu Nghị, chẳng qua hơi trừng phạt tiểu tử này vô tình cướp lại đây, trước đó không biết trong chữ vật giới chỉ của hắn có lệnh bài của bốn vị đại nhân. Tám sứ giả nhìn hướng Miêu Nghị, chờ xem hắn đối chất. Bọn họ phải tìm hiểu rõ sự việc, không thể ra tay lung tung được. Miêu Nghị cười nói, Hoàng Bảo Chủ thật biết nói chuyện, thì ra là vô tình cướp đồ của ta, lần đầu tiên ta nghe có chuyện cướp mà còn vô tình cướp được Lưu Vân Sa Hải, đúng là nơi tốt thật. Được rồi, nếu đã vô tình cướp được thì bây giờ người Tinh Túc Hải ở đây, hy vọng Hoàng Bảo Chủ nể mặt tám vị tả hữu sứ cha đồ lại cho ta. Hy vọng không giống lúc trước Miêu Mỗ đòi đồ về lại vô tình cướp đồ của ta, sau đó vô tình làm mất đồ của ta. Miêu Nghị nghiêng đầu nói với Cửu Lập. Cửu tổng quản, nếu ta nhớ không lầm thì đã nhắc nhở nhiều lần về thứ trong chữ vật giới chỉ. Cửu tổng quản nói với ta chữ vật giới chỉ đã mất gì mà Lưu Vân Sa Hải to lớn, mất rồi là không thấy, còn bảo chúng ta không thể tìm về được. Ta không nói sai đúng không? Miêu Nghị quay đầu xòe tay với Hoàng Kình Thiên. Hoàng bảo chủ, con người của ta nói năng vụng về, không biết cách kể chuyện như các người. Trước đó là vô tình cướp đồ, vô tình đánh ta ra thế này, rồi đồ vô tình bị rơi mất. Toàn tự mình nói, đều là các ngươi có lý. Bây giờ không biết có thể vô tình kiếm được trả lại cho ta không? Miêu Nghị truyền âm cho tám người Kim Quang. Lệnh bài là chuyện nhỏ, tài liệu luyện chế tiên nguyên đan mới quan trọng. Các người đừng làm bậy, chờ ta lấy đồ về rồi tính. Tám người ánh mắt âm trầm nhìn Hoàng Kình Thiên, những lời Miêu Nghị nói nghe như Song Hùng cố ý muốn cướp lệnh bài. Bọn họ chờ đối phương cho lời giải thích. Hoàng Kình Thiên không hiền gì, đáp trả. Nói bậy bạ, Miêu Nghị thầm mừng, chỉ sợ ngươi giải thích rõ ràng, không chịu thừa nhận càng tốt. Miêu Nghị gật gù nói. Hoàng Bảo chủ giỏi lắm, trực tiếp chối. An trưởng quầy của Thương hội Tiên Quốc, lão bản nương của Phong Vân khách điếm đều tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra, hai vị có chịu làm chứng không? Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn hai người. An Chính Phong im lặng, gã không muốn bị lôi vào chuyện này nên không lên tiếng. Lão bản nương lạnh nhạt nói, ta không biết gì hết, dù lão bản nương muốn giúp Miêu Nghị nhưng sẽ không công khai đứng về phe hắn. Miêu Nghị lạnh lùng cười, các ngươi giỏi lắm, coi như ta không nói gì hết. Miêu Nghị xòe tay nói, chỉ một câu, các ngươi có trả đồ không? Ngô đang nghiêng đầu nói, Cửu Lập trả đồ cho hắn. Cửu Lập búng tay bắn ra một chữ vật giới chỉ, Miêu Nghị chộp lấy, nhanh chóng thi pháp xem xét. 15 con đường lang vẫn còn, mấy thứ khác bị lục tung. Miêu Nghị thi pháp điều tra mấy con tinh linh, pháp ấn bên trong vẫn còn, hắn thầm thở phào. Miêu Nghị tiếp tục kiểm kê cái khác, cửu nhĩ hàng ma sử còn đó, mấy món pháp bảo khác vẫn còn, 4 tấm lệnh bài còn. Mấy món linh tinh khác thì Miêu Nghị cũng không nhớ là bao nhiêu nhưng ước chừng có bị thất thoát cũng không nhiều. Miêu Nghị triệu ra 4 tấm lệnh bài bắn hướng Kim Quang, Lệ Phong, Lăng Thiên, Bôn Lôi. 4 người nhận vào tay xem xét. Miêu Nghị nói đúng, quả nhiên Song Hùng cướp lệnh bài. Sau khi nghe Miêu Nghị nói thì bọn họ tuyệt đối không tin thứ này bị vô tình cướp về, bọn họ cất đi lệnh bài ký chủ tứ phương, lạnh lùng nhìn Song Hùng. Kim Quang, gocchuyenaudio.com, truyền âm hỏi Miêu Nghị, lấy về tài liệu luyện chế Thiên Nguyên đan chưa? Cách chương.